mà truyền cho mình đó, này các tỳ kheo, 15 ngày mới được tắm lần, mà trong mới 14 ngày tắm là phạm giới tỳ kheo. Thầy thắc mắc, nhưng mà sau này nghiên cứu kỹ nữa mới thấy một cái điểm này. Bữa đó vua Ba Tư Nạp cúng cho Đức Phật một cái trong hoàng cung đó, có một cái hồ tắm, bây giờ mình kêu là cái spa mà có nước nóng nước lạnh vậy đó, bỏ hoa sen, hồi xưa người ta không có dầu thơm mà ta bỏ các loại hoa, thì dành cho những ông hoàng, những bà hoàng hậu, những bà cung phi xuống tắm. Nhưng mà từ khi Ba Tư Nạp quy Phật mới dành cái ao đó cho những vị tỳ kheo của Phật để xuống đất cúng để tắm. Nhưng mà Phật có tới 1250 vị tỳ kheo chứng quả và mấy ngàn ông chưa chứng quả. Mà nghe cái lệnh đó rồi, ông nào đi xin ăn mà Ấn Độ nó nóng thịt nhiều là cái ông nào cũng, lúc Phật vừa ra cái giới đó ông nào cũng xuống tắm hết, tắm riết đến nỗi ông Ba Tư Nạp ông không có thời giờ ông xuống tắm nữa. Rồi vợ con ông xuống tắm, Phật mới thấy về, Phật mới nói, này A Nan, từ nay 15 ngày mới xuống được cái ao đó tắm một lần. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà sau này á, bây giờ nếu mà thầy áp dụng cái luật này 15 ngày mới tắm lần, thì sau này Minh Châu nó đi ra là đi đâu nói ông này sao mà đệ tử thầy núi sao mà mất vệ sinh quá, phải không? Thành ra thành ra Phật nói ta không nói một lời nào, là tức là nói theo cái thời đó, hợp với thời đó thôi, chứ đâu có hợp với thời này, phải không? Thành ra quý vị hiểu dùm cái, thành ra đạo Phật nói như vậy mà quyển chuyển, có những cái giới luật mà áp dụng thời này là nó không có đúng nữa, nó không có đúng nữa. Thành phải hiểu cái đó. Rồi hỏi: bạch thầy, con qua Tây Tạng hành hương để cầu phước cho gặp may mắn làm ăn thịnh vượng, tình cờ gặp được một vị đại sư người Tây Tạng dạy như sau: tại sao phải lặn lội xa xôi ngàn dặm qua đến đây để cầu phước báo, sao không ở tại Mỹ, tìm người nào mà có tâm thánh thiện tuyệt đối ở Mỹ để đảnh lễ thì được phước báo vô lượng hay không? Lúc đó con liền hỏi lại: kính bạch đại sư, ai là người có tâm thánh thiện nhất tại Mỹ? Ngài liền mỉm cười rồi trả lời: là người mà trong lúc toàn thân bị người ta dùng 100.000 mũi dao đồng thời đâm đánh, đau đớn khổ sở vô cùng, mà khi đó cái lỗ tai nghe cái tiếng chúng sanh mà khóc đó, thì lại không có nổi cáo mà lại vui sướng hạnh phúc còn hơn là đang nghe âm nhạc. Con suy nghĩ mãi mà không biết đại sư Tây Tạng này muốn ám chỉ con người thánh thiện đó là ai. Con liền hỏi lại: có phải là Đức Lạc Lai Lạc Ma Sắc Qua Sia Tồ vào từng tới hay không? Ngài lắc đầu và nói: không phải. Và Ngài dạy hãy tự tìm cho ra con người thánh thiện đó mà cúng dường thì được phước báo hơn là đi hành hương qua bên xứ Tây Tạng cực khổ này. Bạch thầy, người đó là ai vậy? Con Diệu Bích ở Texas rất mong được câu trả lời của thầy. A Di Đà Phật. Hiểu không, nói cái gì không? Trong này có ai hiểu? Đúng đó, ông nói một cái câu bóng mẹ. Có phải là mẹ mình lúc mà sanh mình ra là hàng trăm mũi dao đang đánh, đang đâm không, đau không? Quý vị đó từng sanh con đau không? Nó đau giống như hàng trăm mũi dao kiếm đâm vậy, mà nghe tiếng khóc que 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 là nghe như là hay hơn là nhạc của Barry Manilow nữa. Hay không? Người ta nói khéo là người mẹ đó, kìa mẹ mà đánh lễ đi. Nhưng mà ông này ông chỉ nói một cái bóng gió thôi. Mình mà bây giờ mà mình đang bị đâm chém mà ai khóc thì mình nghe tiếng mình còn nhức đầu, phải không? Mà có phải lúc đó là Diệu Tiên mà đang, nghĩa là đang đau đớn nhưng mà thấy nghe Minh Châu que 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 là nghe còn hay hơn là tiếng nhạc của Barry Manilow nữa, phải không? Phải không? Thì ý đại sư này nói nên tìm mẹ mà đánh lễ còn hơn là lội qua Tây Tạng mà khổ sở như vậy. Nó thành ra những vị mà họ đã tu cao rồi họ nói rất là thâm sâu, chứ không phải mà cô này cứ tưởng là cái người nào đang bị đánh bị đòn vậy mà nghe tiếng khóc. Cổ nói như điện thoại, thầy con nghe, con mà chỉ cần con dứt răng mà con nghe cháu quại con khóc là con muốn lấy cây con quýnh nó rồi, mà sao mà nghe tưởng còn hay hơn nhạc. Thế nói ậy, nhưng mà này là mẹ đó, phải không? Khi quý vị nghe tiếng khóc cứu xuống con là quý vị quên hết cơn đau đó. Người nào đã làm mẹ rồi thì mới thấm, phải không? Còn nói cho Minh hội đủ đâu biết đâu. Đời sau nó sinh làm con gái rồi biết con, giờ còn ai cũng biết rồi. Rồi hỏi: có một vị thầy đố con, có hai người Phật tử đang ngồi chơi là chánh điện chùa, thì có một người hôm lết đến gõ cửa chùa xin tiền, thì cả hai người Phật tử này đều khởi tâm buồn lo run sợ trong lòng, nhưng một người vì lo sợ mà bị đọa vào ác đạo, còn một người cũng do lo sợ mà được vào thiện đạo. Và vị thầy đó đố con nói được thân thế của hai người Phật tử đó, nhưng con nói không được. Và vị thầy đó đố tiếp như sau: có hai vị Phật tử ngồi trong chánh điện chùa nghe pháp, và vị pháp sư mới mở lời kêu gọi hai vị Phật tử này đóng góp tịnh tài để xây dựng ngôi Tam Bảo, thì hai vị Phật tử này đều khởi tâm lo lắng trong lòng. Nhưng kết quả do lo lắng thì vị Phật tử A bị đọa vào đường ác, còn vị Phật tử B được tái sanh vào cõi lành. Và vị thầy yêu cầu con nói được địa vị thân thế của hai người Phật tử đó, người A là ai, người B là ai. Con không trả lời được, xin thầy giúp con khai thị. Nếu con trả lời được, thầy cho con quy y trong tuần tới. Mà tôi trả lời trên mạng này là sư phụ cô biết rồi đó. Hiểu nói gì không? Hiểu à? Đưa cho tôi, cho cô Diệu Trung trả lời.
Này, hai cô Phật tử đang ngồi nghe pháp, vị pháp sư hỏi như vậy, thì một cô Phật tử nghèo á, thì cổ lo sợ là mình không có tiền
ra. Quý vị nghe pháp á, nhờ người ta hỏi như cái này mình mở mang trí huệ rất là nhiều, chứ nghe mà nghe không mở mang trí huệ đâu. Học là phải có hỏi, khi họ hỏi ra đó thì mỗi một câu hỏi này đó, người ta phải nhiều khi người ta cũng nhức đầu nhức óc quá, người ta mới vào website và hỏi thầy, và khi thầy đưa ra đây thì nó mở mang trí huệ. Biết là gì, đồng ý không? Còn nếu mà nghe suông, chúng ta không có ưa một cái ấn dấu vào trong cái ai là gia thích. Thì bây giờ đó quý vị thấy rồi đó, giờ thầy nhắc lại nè. Có một vị thầy đố con, có hai người Phật tử đang ngồi chơi tại chánh điện chùa, thì có một người hôm lát đến gõ cửa chùa xin tiền, thì cả hai người Phật tử này đều khởi tâm buồn lo trong lòng. Nhưng một người thì vì lo sợ mà đọa vào ác đạo, còn một người cũng do lo sợ mà đọa vào thiện đạo, là rồi trời rồi đó. Và vị thầy đó đố con nói được thân thế của hai vị Phật tử đó, nhưng con không nói được. Bây giờ thầy phân tích nè. Ngồi trong đây thì cái người nhà giàu á, thì lo sợ nó xin tiền mình. Nó xin tiền rồi không chừng nó còn giả bộ, nó còn cướp, nó chĩa súng, nó cướp mình nữa. Thành cái tâm bỏng sẻn đó đưa cái người đó vào trong lòi địa ngục ngạ quỷ hoặc là súc sanh, vì cái tâm ích kỷ, cái tâm bỏng sẻn. Trong khi đó cái vị kia đó thì mình nghèo quá rờ, mình ăn tiền già tiền bệnh rờ trong túi không có, bữa nay chỉ lên chùa để nghe pháp mà tiếc ước gì phải tôi có tiền như cái bà kia, tôi cho cái là đỡ nó tội nghiệp quá. Thấy bà này bà sợ, bà nói đóng cửa lại đi, để rồi thằng Mỹ đen này nó vô rồi nó chỉ súng đi cướp mình nữa. Thành do cái tâm mà thương xót cũng sợ vậy đó, nhưng mà sợ là sợ vì mình không có tiền. Thành vì cái nhân đó là đưa cô ta lên cõi trời, quý vị hiểu chưa? Rồi một cái vị thầy ở trong chùa, hai vị Phật tử đang ngồi trong chánh điện nghe pháp, và vị pháp sư mới mở lời kêu gọi hai vị Phật tử này đóng góp tịnh tài để xây dựng ngôi Tam Bảo, thì hai vị Phật tử này đều khởi tâm lo lắng. Cái người lo lắng chẳng hạn như tôi á, là một cái người giàu có tiếng ở trong này rồi, mà bây giờ ông thầy ông kêu lên mà tôi cúng ít á, thì coi nó kỳ quá, phải không? Thành lo, nghĩa là lo ngồi né vô góc đi, mà ông thầy ông cứ chiếu cố ông gọi ra thì lo. Bây giờ biết bữa nay mà biết ông vậy thở nhà mình đi tốt cho nó khỏe, mà vô đây lo thì cái tâm đó là đưa cái người đó vào trong địa ngục. Còn một cái bà nữa là lo trời ơi, bây giờ trong túi con là phải có 5 đồng thôi, mà ước gì con có được 1.000 con cúng 1.000, cũng lo vậy. Giờ có 5 đồng cúng thì kỳ, nhưng mà phải chi con có được 1.000 đồng như cái bà kia sướng quá, thì nỗi cái tâm đó đủ đưa bà lên cõi trời. Thì nói rõ ra hai cái lý lịch là một người nhà giàu, người nhà nghèo. Người nhà giàu thì lo mình cúng ít thì kỳ, mà cúng nhiều thì tiếc ngủ không yên. Còn cái người nhà nghèo thì trời ơi, bữa nay có 5 đồng phải chi, mà con còn đi làm, mà con còn đi làm nail, làm tóc, hay là con làm chủ nhà hàng thì con cúng nhiều một chút. Thôi về chúng 5 đồng, nhưng mà trong tâm á, có nhiều người cúng không nói ra, mà trong lòng vẫn ao ước phải chi mà mình có nhiều tiền, thì cúng này nó không tương xứng. Thì nỗi cái nhân đó cũng lo hết. Nhưng mà cái lo của cái bà nhà nghèo á thì lại được lên thiên đàng, mà cái lo của bà nhà giàu thì đi vào ác đạo. À, những vị thầy họ đố như vậy thì khi hỏi ra Phật tử sẽ có một cái ấn dấu, nghĩa là nhớ rất kỹ mà nó mở trí huệ mình lắm. Rồi thêm một câu hỏi của cô Diệu Nhân ở bên Paris, Pháp. Bạch thầy, thứ nhất hòa thượng thầy con đố con có ba cái mà bố thí bất tịnh là gì? Ba cái nghĩa là bố thí bất tịnh. Bố thí mà thanh tịnh khác, mà bố thí bất tịnh. Không hỏi con, hỏi cái cô này là cô Diệu Nhân ở bên Pháp, Paris. Thì quý vị bố thí mà bất tịnh là sao? Ai nói được bố thí mà bất tịnh? Ngài nói đố đệ tử, cô Diệu Nhân ở Pháp, tức là ông thầy của cổ hòa thượng ấy, đố con nói được có ba, có mấy cái, ba cái mà khi bố thí là bất tịnh, chứ không phải là bố thí mà được thanh tịnh. Hình như tôi nghe tiếng của mấy cô ở Cali, cô nói cái nào?
Con nghe không rõ, là con hỏi thầy. Con nói là có ba rồi bố thí bất tịnh.
Đúng rồi, ông hòa thượng của cái cô Diệu Nhân ở bên Pháp á, cổ vô mạng của thầy, cổ mới hỏi thầy. Cô hỏi là ông hòa thượng đố có ba cách mà bố thí là bố thí bất tịnh, tức là không có sạch sẽ đó. Còn bố thí thanh tịnh là bố thí mà được sạch sẽ, được phước báo. Bố thí bất tịnh là không có phước, mà bố thí thanh tịnh mới được có phước. Thì ba cách đó là ba cách gì? Rồi, câu trả lời đi. Nói cái bố thí bất tịnh thứ nhất là khi trước nghĩ sẽ bố thí nhiều, nhưng khi đem của ra thì bớt lại. À, có người, có hạng người đó đó, bắt đầu chẳng hạn như bữa nay cha trên cái chùa A, chùa B gì đó đang có chuẩn bị đúc cái tượng, hay là xây cái nhà tăng, hay là xây cái chánh điện, thì nói bữa nay phải lên bố thí. Nhưng mà vừa bố thí cái chạy lên tới đây, đầu tiên nghĩ trong lòng là đem 1.000 đồng. Và lên tới đây ngồi suy nghĩ 1.000 đồng mình cực quá, mình tự nhiên cúng nó bắt đầu rút rớt 200, là còn 800. Vô tới nơi chút xíu nữa thôi, 800 cũng còn nhiều quá, lấy vớt 200 nữa. Rồi lưu tới nữa, hồi bỏ vô bao thư là còn có 100 à. Tức là bố thí ban đầu thì khởi cái tâm lớn, mà cái khi mà tới cái chỗ mà đi cái thực hành á, đưa cho cái người mà để được thí đó, yêu cầu được bố thí đó, thì lại bỏ đưa chút xíu à, thì đó là bố thí bất tịnh. Cũng như quý vị về Việt Nam dự trù là vô cái trại cùi đó hay là cái trại điên đó sẽ cho 2.000 đồng, nghĩ như vậy đó. Nhiều người ngon lành lắm, tôi trúng số rồi nha, tôi mới về trúng số rồi, kỳ này là tôi trúng 1 triệu là tôi phải đem mấy đứa con có hồi xưa má hứa gì đó, má hứa má về má cúng cái chùa đó 5.000 hay là 3.000, nhưng mà rồi về tới nơi uổng quá, mình cả đời mới trúng một lần mà. Rút bớt từ 5.000 đô cho cái trại cùi đó, riết còn lại có 50 đô thôi. Thì bố thí đó là bố thí bất tịnh, có cái hạng người đó nha. Cái thứ hai, lựa những cái vật xấu đem cho người, còn vật tốt thì để lại cho mình. Cái đó là bố thí bất tịnh à, phải không? Bữa nay coi má bị trẻ ơi, coi cái gara mình có cái gì mà nó chật chật á, tủ lạnh nó cũ, nồi lò nó cũ, rồi kêu người ta đổ cũng chật quá, thôi kêu thầy núi nhiều khi ổng lấy xài được đó. Thì bố thí đó là bố thí bất tịnh đó, có không? ở đây nhiều Phật tử đó lắm.
Hả?
Không, tủ của cô tốt, cũng tủ cô tốt, tự nhiên là thành thật khai báo, chịu uống rượu mà khai báo vậy. Thầy ở đây thì một ngày thầy nhận nhiều cú phone lắm. Thầy ở thầy, con có cái sofa bed mà thầy lấy giùm con đi. Tôi nói tôi đâu có chỗ ngồi đâu, thiệt mà có này tốt lắm này kia. Nhưng thật ra là họ biết cái sofa bed là họ cũ lắm rồi, thì họ có muốn bố thí kiểu đó là bất tỉnh á. Bố thí là về thầy trò mình phải súng nhau mà đi dục á. Tại vì tôi hỏi quý vị dễ quá mà phải không? Rồi cái thứ ba, đó là cái bố thí bất tỉnh thứ hai. Cái bố thí bất tỉnh thứ ba, đã bố thí xong tâm lại hối tiếc, tiếc nữa, về nằm gác tay lên tiếc lắm. Trời ơi, đổ xăng chỗ này rẻ hơn có 5 sen mà cũng lái lên đổ mà lại đưa trong thề núi tới 200-300 tiếc gì đâu á. Phải không? Còn bà nữa, cúp bông thì ngồi cắt hết cái này cái kia sen vậy nè, mà đi là cúng thề núi hết tâm này tâm kia. Phải không? Thiệt là tiếc đó. Thì là ba cái đó đều là bố thí bất tịnh, thà là đừng bố thí. Hiểu chưa? Đó. Dễ quá mà tự không nghĩ ra phải không? Tại vì nói ra thì nó thì rằng hay thì thật là hay, mà nói ra cái ngậm đắng nuốt cay trúng tùm lum hết à. Và chưa hết, ông hòa thượng này còn đố tiếp nữa. Đó là ông đố cái thứ nhất nha. Rồi cũng cô này luôn hòa thượng đố tiếp. Cái thứ hai hòa thượng lại đố con như sau: ở thế gian có 8 điều bố thí mà chẳng được thành tựu quả báo tốt, là 8 điều gì? Con không biết, xin thầy khai thị. Ông cũng ông này, ông đố tiếp cái cô đó, đệ tử của ông á. Hòa thượng con đố cái lần thứ hai: ở thế gian con có biết có 8 điều bố thí mà chẳng được thành tựu quả báo tốt, là 8 điều gì? Tám điều gì ai nói được? Quý vị bố thí nhiều lắm mà. Ủa, bây giờ cô muốn cái gì đây?
Dạ, tôi không nghe không rõ, sao nói chứ thầy?
À, thầy lắc lại, cũng vị hòa thượng đố câu thứ nhất, thì ông cũng đố cái cô đó thứ hai tiếp luôn. Vị hòa thượng đó đố như sau: ở thế gian mà thành tựu quả báo tốt là 8 điều gì? Tức là không có 8 điều mà khi có bố thí thì không được phước. Vị nào biết? Nhiều khi quý chúng ta khi dễ cái chuyện bố thí lắm mà không có mổ xẻ, chúng ta nghĩ những cái cao hơn. Bây giờ để thầy trả lời nè. Thứ nhất, thí rồi lại tìm lỗi. Thí cho nó rồi hồi cái nghĩ tại sao nó có nhiều lỗi quá mình lại cho nó. Ví dụ mình cúng cho ông thầy, rồi ông thầy nó lỗi tùm lum, sao mình cúng ông? Không có được phước đâu. Lúc cúng thì không nghĩ, mà cúng về tiếc tiền nào, suy nghĩ ông này cũng tu sao ông đàng hoàng, rồi ông đủ thứ tội lỗi hết, tiếc. Và cái thứ nhất. Thứ hai, khi thí tâm chẳng bình đẳng. Ở trong chùa có ông thầy pháp sư và một cái ông thầy không phải pháp sư. Rồi mình vô đây mình cúng cái ông pháp sư 1000, mà mình cúng cái ông mà coi như là chỉ biết là coi như là quét rác quét dồn đó, là cái đốt hương của chùa đó, mình cúng ông có 100, thì bố thí bất bình đẳng. Tăng trong chùa là phải cúng bằng nhau, mà bố thí bất bình đẳng là không có được. Hoặc là mình vô trong cái trại đó, mình là người Trung, thì mình thấy cái bà cụ đó người Trung nói tiếng Huế, cái mình cho bạn 10 đô. Mà thấy cái người bà cụ đó người Nam nói tiếng Sài Gòn, mình cho 1 đô, là không đúng đó. Cái đó là bất bình đẳng, thì không có phước. Thứ ba, thí rồi lại có ý lợi dụng kẻ thọ. Ý lợi dụng nữa. Bố thí rồi có cầu cảnh, có nhờ giả, có lợi dụng hay cái gì đó đó, thì không không được phước. Cái thứ tư, thí rồi vui sướng rồi tự đi ra khoe, khen ngợi tôi làm như vậy, tôi làm như kia, cái đó là không được phước. Cái thứ năm, chỉ nói suông, tuyên bố tùm lum, tôi sẽ đi cúng cái chùa đó cái tượng Phật, tôi sẽ cúng cái chùa đó cái chuông, tôi sẽ xây cái chùa đó cái nhà bếp, nhưng mà rồi không làm. À, nói suông á, nói nhiều người biết lắm, nói suông mà không có làm. Thứ sáu, cho rồi, rồi sau khi cái người đó họ làm bất Phật ý mình rồi ác khẩu mắng rủa, đi nói xấu, là không có được phước. Cái thứ bảy, cho rồi nhưng mà cầu trả gấp đôi. Chẳng hạn như vô cúng cho Phật 100 đồng, cầu Phật cho con kiếm được 300 hay là 400 gấp đôi, không có phước. Thứ tám, cho rồi sanh lòng nghi kỵ, kẻ thí chủ như vậy không thể gần gũi và không được hưởng phước. Nè, và nhớ người cúng như vậy là tám cái điều đó là không có được phước. Thầy nói cái này là trích từ kinh U Bà Tát ra em, chứ không phải là thầy nói ngang, nên là trích từ trong kinh U Bà Tát. Dạ. Rồi ông này đố tiếp nữa, ông đố cô này nữa, cô này có hỏi là một tới câu thứ hai, bây giờ là câu thứ ba cũng vị hòa thượng này, ông lại hỏi tiếp: ngài còn đố con có năm món chẳng nên đem bố thí cho người là năm món gì? Hả? Có năm món, năm cái món đồ mà không được đem bố thí cho người, mà bố thí là không có phước mà có tội nữa. Hồi nãy ngài hỏi câu thứ nhất, thứ nhì và cái này là câu thứ ba, đố một cái vị đệ tử thôi. Có năm cái món khi đem bố thí là không có phước mà không nên đem bố thí năm món đó. Quý vị biết năm món gì không? Thứ nhất, của ăn trộm, ăn cướp, của phi nghĩa, phi lý, phi đạo mà mình có được chẳng nên đem bố thí cho người. Đó, thí dụ của mình ăn trộm, mình ăn cướp, mình đem bố thí cho ông thầy là không có được. Hoặc là đem cái tiền ăn trộm, ăn cướp, cái tiền mình đi buôn xì ke ma tí, mình đem về mình bố thí cho cái chùa đó, hay cho cái trại cùi, trại mù đó. Cái thứ hai, rượu, mình ưa tặng rượu lắm đó nha. Rượu là một, xì ke là hai, thuốc độc là ba, chẳng nên bố thí cho người vì làm não loạn chúng sanh. Nhớ nha, mình đa số đó là cái ông kia ông chỉ ngồi rót rượu mà 500 đời không có tay đó, sanh ra bị cục tay đó. Thì quý vị cứ tới Việt Nam mình cứ đi mua rượu mà tặng nhau đi, tặng cho bà xui, chị xui, ông xui rồi đó, mấy người mà xui nhiều đó thì tặng cho nhiều điều đó, rồi nó xui xuống địa ngục rồi la làng. Thứ tư, lưới, lưới để bắt cá, bắt chồn, bắt bẫy chim, cạm bẫy cần câu, súng đạn, coi như là lưới văng nè, cạm bẫy cần câu. Thời Phật mà vậy, những ông mà làm nghề thợ săn đó, mình đừng có nên mua cần câu, thấy thằng đó nó ưa câu cá câu tôm mua tặng cho nó mấy cái cần câu là coi như là cái đó không có phước. Rồi thấy nó có cái lưới cho nó để bắt cá sao mình không có, mình tặng cho nó cái lưới để nó đi bắt cá. À, thấy nó đi làm Alaska tặng cho nó bộ đồ lưới để nó đi bắt cá là cái đó không có phước. Rồi cái thứ tư là súng đạn, vũ khí, cung tên, mình tặng cho người ta thấy này nó sợ ở mình, nó thấy thầy núi ở mình sợ mua ổng tặng cúng dòng cái súng để bảo vệ, cái đó không có phước đâu. Cái thứ năm, nữ sắc chẳng nên đem bố thí cho người. Thấy thấy ông phu quân này của cô Diệu Hà, ổng có một mình bà vợ buồn quá kiếm tặng cho ổng cô vợ nữa, cái đó là không nên bố thí kiểu đó. Bố thí kiểu đó là chùa thầy bị đốt cháy đó. Đó, hồi xưa đó bố thí nữ sắc có không, người ta đem tặng những cung nữ ông vua đó, ông ban cho ông thần đó, phải không? Thành ra Phật nói cái này là trong kinh nói, chứ không phải thầy nói đâu. Phật nói có năm cái điều là không nên bố thí. Cái thứ nhất là của ăn trộm ăn cướp không nên đi cúng chùa bố thí. Cái thứ hai đó là rượu xì ke thuốc độc chẳng nên bố thí cho người vì làm não loạn cái chúng sanh, tâm chúng sanh. Cái thứ ba, lưới giăng cạm bẫy cần câu không nên bố thí là có tội chứ không có phước. Thứ tư, vũ khí, súng đạn, cung tên đi bố thí cho người ta. Tôi có cái súng này tôi không xài lâu, tôi sợ để con tôi nó bắn đem tặng cho anh, cái đó có tội không có phước. Thứ sáu, đem nữ sắc chẳng nên đem bố thí cho người. Và bố thí nữ sắc không có được. Thấy cái anh này ảnh mình về Việt Nam, mình là Việt kiều, cái mình thấy cái anh đó anh nghèo cả đời nhà quê không biết bị ôm là gì, nó thôi nè, người ta bố thí cho mình, cho mày 500 đô vô cái bị ôm này có mấy cô đó, là cái đó bố thí nữ sắc đó là có tội. Là trả lời xong cho ông hòa thượng này, ông đố toàn là kinh không nha. Ông hòa thượng này ông thương cô lắm đó, ông mới đố cái người đệ tử như vậy là họ thương đó, để cho cô tìm tội. Chứ giờ biểu nghe pháp nó không để ý đâu, mà ông đố như vậy ông có thưởng cái gì đó. Thành ra cô này cứ gọi biểu trả lời qua điện thoại thì nó không, để tôi trả lời trước chánh điện cho đại chúng cùng nghe để cùng học hỏi. Thêm một câu hỏi: bạch thầy, con là Diệu Lý, đọc kinh Phật thấy có nói đến địa ngục, vậy địa ngục do đâu mà có, xin thầy khai thị. À, cô này là Diệu Lý, cũng lên mạng của chùa Tập Quyên. Cô hỏi: con đọc kinh Phật thấy có nói đến địa ngục, vậy địa ngục do đâu mà có? Ở trong này quý vị cứ đọc kinh hoài, địa ngục do đâu mà có quý vị? À, cô Diệu Ngọc nói địa ngục vô tâm mà ra phải không? Ừ. Ở đây cô Diệu Ngọc ở San Jose cô nói địa ngục vô tâm mà ra rồi. Còn Diệu Trung nói địa ngục vô đâu? Cô nói cô Diệu Trung thì nói địa ngục do nghiệp gây nên. Còn Minh Châu, Minh Châu không biết nói thôi, giờ Minh Quang đưa cho ba con nói.
Bên thầy thì con cũng chỉ như cái cô ở Cali vậy là do cái tâm mình biến hiện ra.
Ồ, địa ngục do tâm biến hiện ra. Như vậy địa ngục là cảnh giới hay là thế giới? Bây giờ thầy nói chú Nhân, chú trả lời đi. Dạ. Địa ngục do đâu mà ra?
Chỉ là khi cô chỉ tiến tới cái đời cho việc thì là do tâm khẩu ý của mình tất cả được có thể tạo địa ngục cho mình.
Dạ.
Để yêu thật địa ngục.
Dạ. Chú Nhân thì nói do thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý nó chiêu cảm ra cái cảnh địa ngục. À, có ai bổ túc nữa không? Nếu không có thì thầy xin mượn một cái đoạn kinh là ở trong kinh Đại Pháp Cử Đà La Ni. Đức Phật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, địa ngục do tự mình phân biệt mà có, hay tự nhiên mà sanh ra? Địa ngục do tâm mà có, hay địa ngục do nghiệp quả mà có? Ngài hỏi, Đức Phật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đáp: Bạch Thế Tôn, địa ngục mà có là do nương theo sự luống dối phân biệt của kẻ phàm phu, súc sanh hay ngạ quỷ cũng thế. Chớ như trước mắt tôi đâu có địa ngục là khổ. Ví như có người nằm chiêm bao, thấy mình bị đọa địa ngục, thân đang chịu khổ trong chảo nước sôi, buồn rầu rất đổi, sợ hãi la to rằng khổ thay. Bấy giờ người nhà, người chồng, người vợ nằm ngủ bên cái người nằm mơ đó chẳng có khổ là gì cả. Đó là ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời Đức Phật. Khi Phật hỏi đó là Phật muốn khai thị cho chúng sanh. Cũng vậy, khi một cái người đang nằm bệnh ở trong cái giường mà coi như chuẩn bị lâm chung, thì họ thấy cái tướng địa ngục hiện ra. Nhất là những người làm heo, những người giết heo, quý vị thấy không? Họ phải tru, phải tréo, họ phải lấy cái dao liếc trên cái chậu để cho họ chết. Họ đau, họ khổ, mà trong khi thân nhân đứng bên không thấy gì hết. Rồi những người được vãng sanh, thấy Đức Phật A-di-đà như anh Trương biết, anh mỉm cười, mà những người ngồi đó không thấy gì hết. Thì tất cả là nhất thiết di tâm tạo. Cái địa ngục cũng như một thở nọ, ngài Xá Lợi Phất, ngài mới nói: Có lẽ là các vị Phật khác người ta tu hành thanh tịnh hay sao mà cái cõi Phật A-di-đà nó đẹp quá. Còn Đức Phật Thích Ca mình trong thời gian tu hạnh Bồ Tát, chắc ổng tu không đàng hoàng, sao mà đất đai thì gò nổng rồi bất tịnh đủ thứ. Thì lúc đó một cái vị Bồ Tát mới nói: Này ngài Xá Lợi Phất, ông chớ khởi cái vọng tâm như vậy. Cõi Ta Bà này đẹp kinh khủng lắm, nhưng mà dưới cái nhìn của ông là dơ quế. Lúc đó Phật nói quả thật đúng như lời như vậy. Ngài dùng cái chân ngài nói cho mượn cái Phật nhãn, ngài nhấn xuống đất một cái thì toàn thể đại chúng đều thấy cái giường Tịnh Xá Kỳ Viên đều là vàng ròng. Quý vị thấy không? Nó quảng cáo trong lại. Như vậy là sao? Như vậy là tất cả, như bây giờ quý vị nào mà có cô vợ hay ghen, mà bữa nay đi Pháp nghe phép về trễ, hoặc cái vị nào có ông xã hơ ghen mà bữa nay gì nghe Pháp nói là 2:30 tôi về, 3:00 tôi về, nhưng mà vô tình cái thời Pháp nó say mê quá, rồi thầy giảng lố thêm nửa tiếng, thì cô đó biết ráng nghe Pháp vì mê nghe Pháp mà quên cái chuyện ông xã ghen. Thì bước vô nhà thì cô con gái cũng chở bà mẹ một lượt từ cái chùa Tầm Viên đi về cái nhà. Nhưng mà bước vô thì cô con gái, nghĩa là hai đứa đi, và cô ta cười vui vẻ, mà cái bà mẹ thì thấy cái nhà là địa ngục, thấy ông chồng là thằng quỷ Satan, phải không? Có khác gì đâu. Thì có phải là nhất thiết di tâm tạo không? Quý vị nằm mơ thấy ma rượt, quỷ rượt chạy gần chết, kêu mà ông xã nằm bên, ông cứ ngủ rồi, ông không thấy gì hết. Thì như vậy địa ngục là, nó là một cái kêu là cảnh giới, chứ không phải là thế giới. Quý vị hiểu không? Mà những chúng sanh đọa vào đó, chúng ta làm thân người, chúng ta bị nằm ác mộng chút xíu, ví dụ như vợ bị ác mộng thì chồng nghe ú ao ớ, phải không, đánh cái là dậy rồi. Nhưng mà khi chúng ta đọa vào cái cảnh giới đó là chúng ta ở cái trạng thái thần thức, mà chúng ta thấy cái cảnh người ta cứ giết mình hoài. Bởi vì Phật nói trong một ngày một đêm hàng 100 lần chết, 100 lần sống, chết không được, sống không được, tại vì sống trong cái cảnh mà bị cung ma. Quý vị tưởng tượng quý vị nằm một giấc mơ mà cứ bị ma rượt, quỷ rượt hoài như vậy hả? thì làm sao quý vị mà hết khổ được? Quý vị thấy không? Thành ra cái đó là do cái khổ tâm, chứ không phải là khổ bằng như cái thân đây. Tại vì nếu mà như cái thân này đâm cái là chết rồi. Nhưng mà thật ra khi đọa vào địa ngục thì cái thần thức không bao giờ chết. Cứ là giết xong là sống lại, giết xong sống lại. Tại vì quý vị ở trong cái ác mộng hoài đó. Thì địa ngục là do tâm tạo. Tóm lại cô Diệu Ngọc cô nói đúng, và ở đây cũng nhiều vị nói đúng. Mà tâm tạo nên cái gì? Tâm tạo nghiệp ác thì thấy ma quỷ được, mà tâm tạo nghiệp thiện thì thấy chư thiên, chư thần, chư thánh. Phải không? Và đúng hết. Rồi như vậy là cô trả lời cô Diệu Ly xong. Thêm một câu hỏi nữa. Bạch thầy, con nghiên cứu giáo lý đạo Phật thấy có sự khó hiểu mâu thuẫn như sau. Phật dạy con người mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu thì đọa địa ngục, phải không quý vị? Và trong kinh nói chỉ cần phạm giới sát sanh và trộm cướp cũng đủ để đọa địa ngục rồi. Điều này con hoàn toàn tin và không có cái điều gì nghi cả. Nhưng trong kinh con đọc lại có đoạn nói loài ác thú như cọp, beo, sư tử, rắn độc khi trả hết nghiệp chúng sanh lại được sanh lên cõi người, cõi trời, con không thể tin được. Tại sao? Tại vì con sư tử chẳng hạn, từ nhỏ cho đến già đến chết, nó sát sanh không biết bao nhiêu sanh mạng của các con thú hiền lành như nai, heo, trâu, bò. Rồi con sư tử lại giành đồ ăn của con hà hy hay những con chó. Con coi những cái phim Discovery, con chó vừa giật được con nai xong, chưa ăn xong thì con sư tử lại giành, có không cái cảnh đó không? Con chồn đang bắt con chim, con sư tử lại giật lấy ăn, tức là phạm tội cướp của. Con sư tử vừa phạm tội sát con nai, con trâu, rồi phạm tội cướp đồ ăn của những con yếu hơn. Rồi con sư tử lại có nhiều vợ. Con thấy một con sư tử được là có 5-6 con sư tử cái, là nó đã mang tội tà dâm. Thì như vậy nó ăn mặn, nó sát sanh, nó trộm cướp. Theo luật nhân quả, làm sao khi nó bỏ cái thân con sư tử thì đáng lẽ nó xuống địa ngục, tại sao nó tái sanh vào cõi người, cõi trời được? Xin thầy khai thị cho con hết cái nghi này. Con Minh Bảo ở Arizona. Hỏi hay không? Hay thì trả lời giùm thầy đi, cứu bồ đi. Ở trong này ở Minh Châu cứu bồ được không? Mới có 7 tuổi chứ cứu bồ chưa được phải không? Chờ hay là lớn lớn chút. Rồi giờ để bố Minh Châu là Minh Quang. Trả lời được. Hỏi hay quá.
Này Di Đà Phật, kính bạch thầy, câu hỏi rất là hay. Mà con theo thiện ý của con thì con nghĩ là từ vì khi Phật giảng kinh cho con người mình thì Phật giảng kinh cho cảnh giới của chúng ta. Mà nếu mà anh áp dụng những cái luật này cho con những cái loài khác thì tại vì mình không thuộc về cái loài đó cho nên con nghĩ cái luật nó cũng có cái gì hơi khác, nhưng mà con nghĩ cái tâm của cái con sư tử thì nó
mới hiền
từ vì cái nghiệp nó thôi, nhưng nó không có như con người mình. Dạ, theo cái bao người mà cái tâm mình nó phức tạp cho nên nó biến hiện nhiều hơn ở cái cảnh giới kia, thì theo ý con như vậy.
Rồi Minh Quang nói như vậy rồi, còn Vũ Trung muốn trả lời gì đó không trả lời hả? Có gì nào bổ túc không? Nếu không cứu bồ thì thầy phải tự cứu thầy. Bây giờ trước khi tôi trả lời, tôi sẽ nêu ra vấn đề tại sao trâu bò ăn cỏ mà không có phước, trâu bò ăn chay từ mới lọt lòng mẹ mà không có phước, mà con người ăn chay lại có phước hả? Tại vì con trâu con bò bây giờ có dục ra một cục thịt bistec, một cục thịt gì, thịt heo hay là một cái món gì lẩu lương gì nó ăn không được, vì cỏ là thức ăn của con trâu bò. Do đó con bò con trâu nó ăn cỏ là do nó ăn vì cái nghiệp. Còn chúng ta có quyền ăn thịt bò, chúng ta có quyền ăn thịt heo, chúng ta có quyền ăn lẩu lương, kể cả chúng ta có quyền ăn thịt cầy, nhưng mà vì chúng ta thương, chúng ta vì lòng từ bi, chúng ta có quyền ăn mà không ăn. Một bà mẹ có quyền đi shopping, có quyền đi sửa mũi, có quyền đi nghĩa là sửa sắc đẹp, có quyền đi vào sòng bài sát phạt rồi ăn sung sướng đi du lịch, nhưng mà vì bà dành cái số tiền này để lo cho con, đó mới là bà mẹ ruột, mới là có phước. Còn nếu mà cái bà mẹ đó mà coi như là có con đối mặt con mà cứ đi shopping thì bà đó bảo đảm là bà mẹ ghẻ, hiểu không? Cũng vậy, con trâu con bò nó ăn cỏ, nó không có phước là nó ăn gì cái nghiệp. Con người chúng ta mà chịu khó ăn rau ăn quả, chúng ta được quyền ăn chứ, được quyền mua, mà chúng ta không ăn thì mới tạo ra cái phước. Cọp beo sư tử ăn thịt sống của loài vật, tại sao ít tội hơn loài người ăn thịt sống? Tại vì con sư tử từ khi đẻ ra nó chưa có từng được dạy dỗ cái là ăn con thỏ là mang tội, ăn con heo là mang tội, mà nó chỉ thấy như con vật và nhúc nhích là nó nhào lại nó ăn thôi. Nó ăn là do cái nghiệp nó ăn, chứ nó không có một cái ý thức. Trong kinh Phật dạy tất cả đều do ý làm chủ, ý tạo tác, phải không? Mà nó hành động theo cái bản năng chứ nó không có lý trí. Còn chúng ta mà bắt đầu thấy một cái con chó ngoài đó mà, hay là thấy một con bò ngoài đó là ra cha đập đầu để mà làm bò bảy món, hay là cắt cổ vịt để làm tiết canh, là chúng ta có cái ý thức trong đó. Trong khi loài người chúng ta là răng, chúng ta là khoa học nghiên cứu là răng để ăn, như loài khỉ là ăn chay, ăn hoa quả. Chúng ta đâu có răng nanh như con cọp, con sư tử đâu. Mà chúng ta ăn ở đây là chúng ta tạo nghiệp. Còn nó ăn là do gì? Nó không có cái ý thức là giết ở trong đó nha. Rồi bây giờ tôi lia cái điểm đó, nhưng mà cậu hỏi tại sao trong kinh đó, trong kinh Dược Sư nói là những con thú nào khi thời gian trả nghiệp rồi nó sẽ được lên làm người, phải không? Hoặc là có những con thú trong kinh Phật nói đi thẳng lên cõi trời luôn, cậu không tin. Cái gì này không có tin, cái chư Phật tử này không tin. Thì thầy chứng minh, để cho muốn chứng minh để cho thấy, một ông triệu phú có tài sản trong ngân hàng là 10 triệu đô la, nhưng ông uống rượu chạy xe đụng chết người và bị tòa tuyên án 10 năm tù ở. Và trong thời gian ông thọ án ở trong tù, tài sản của ông ở ngân hàng có còn hay là mất?
Còn,
phải không? Ông có 10 triệu đô la là ông có phước đời trước, nhưng mà vô tình bữa đó ông uống rượu chạy xe, ông đụng một cái người đó qua đường và ông bị xử án là uống rượu đụng chết người 10 năm tù ở, thì 10 triệu đô la nằm trong CV 10, trong cái CV đó cao, ông có mất không?
Không mất.
Và sau khi thọ án tù xong được tự do, ông triệu phú này có quyền vào ngân hàng lấy tiền mua xe, mua nhà và sống cuộc đời giàu sang của ông triệu phú hay không?
Có quyền.
Cũng vậy, con sư tử có thể đời trước nó làm người, có được phước báo thập thiện, đáng lẽ nó được sanh lên cõi trời để hưởng phước, nhưng lúc gần chết vì thân bị bệnh hoạn đau đớn cho nên nổi sân chửi vợ mắng con oán trách cha mẹ, cho nên bị đọa làm ác thú sư tử trong 20 năm. Nghiệp ác thú trả xong thì cái con phước báo sẵn có vẫn còn đó, và con sư tử được sanh lên cõi trời là trường hợp này đây vậy. Không phải tất cả tù nhân ở trong tù sau khi được thả tự do đều trở thành triệu phú, mà đa số đều trở thành homeless, có phải không quý vị? Chỉ có người nào có phước, có tiền để dành trong saving, trong ngân hàng thì mới được làm nhà giàu trở lại. Và không phải tất cả con sư tử nào sau khi già chết đều được sanh lên cõi trời, mà chỉ trường hợp con sư tử nào còn dư phước báo của đời trước thì sẽ được tái sanh lên cõi trời mà thôi. Bởi vậy tôi nhắc lại cái câu hỏi nãy cô Thủy cô hỏi, trong 49 năm ta chưa từng nói một lời nào là cái ý này này. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, lìa kinh diễn nghĩa là Ma Dương nói, thấy không? Cái nghĩa nó là như vậy đó. Thành ra có những con thú là đời trước đáng lẽ là nó là tạo thập thiện rồi, đang phúc lâm chung này, cái ông đang lên cơn ho, kêu bà vợ lên để mà nấu cho tô cháo, bà vợ vô tình nghĩa là bà quên nóng quá, bà chưa kịp nghĩa là thổi cho nguội, đút vô nóng cái mày muốn giết người hả, mày muốn giết tao cho sớm rằng mày đi lấy chồng đó, cái tâm đó rồi cái ức cái mắc nghẹn chết, thì thay vì được lên cõi trời nhưng mà bị cái nghiệp sân đi vào làm sư tử. Sư tử thời gian trả hết cái quả đó rồi thì lại được cái pho phước báo nó còn quyền đó. Cũng như ông triệu phú, ông có 10 triệu đô la vì một lúc ông uống rượu, ông làm mất nhân cách và ông đụng chết người thì ông bị kết án 10 năm. Nhưng mà sau 10 năm ra tài sản đâu có mất đâu. Thành ra cái này thầy nghĩ là đủ để trả lời. Bây giờ có đồng ý với câu trả lời của thầy không? Dạ. Đó, thì bây giờ còn ít phút quá, bây giờ thầy phải đi lại cái chỗ mà trả lời cho những người sanh vào thiện đạo. Những người sanh vào thiện đạo vừa rồi thầy giảng là những người đọa vào ác đạo thì dễ. Những người mà thấy quỷ, thấy ma, thấy nghĩa là sắp đọa địa ngục thì họ dễ niệm Phật lắm. Nhưng mà những người mà thấy tiên nữ, thấy ngọc đồng, rồi thấy vàng bạc thì rất là nguy hiểm cho vấn đề tu tịnh độ. Người nào khi lâm chung mà sẽ được tái sanh trở lại cõi người thì có những tiên triệu như sau. Thứ nhất, thân không bệnh nặng có bệnh nhưng mà bệnh nhẹ nha. Thứ hai, khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, tâm thường vui vẻ vô tư và ưa nói việc làm phước. Thứ ba, ít sự nói cái chuyện mà tào lao, nói những cái chuyện vô ý, vô ích lợi, mà luôn luôn nghĩ nhớ đến cha mẹ vợ con. Thứ tư, đối với việc lành hay dữ, tâm không làm loạn, biết cái việc nào là phải, việc nào là trái. Thứ năm, sanh lòng tỉnh tính và thường thỉnh Tam Bảo đối diện quy y. Những cái người nào mà cả đời không quy y mà giờ chót họ có cái tâm là thành thỉnh ông thầy nào là quy y, người đó là bảo đảm về cõi người. Cái giờ chót á mà họ thích cho tôi quy y đi. Có nhiều người chướng lắm, ở bên chùa 50 năm không quy y mà lúc gần bệnh vô bệnh viện rồi kêu thầy quy y, và thường nghĩ tới vợ con mà biết phải biết quấy, thì người đó được về cõi người. Rồi thứ sáu, con trai con gái đều đem lòng thương mến và gần gũi, xem như là việc thường. Tức là cái người này không có trọng con trai mà cũng không có khinh con gái, bình đẳng. Thứ bảy, tai của người bệnh này muốn nghe tên họ của anh em, chị em, bè bạn. Thứ tám, tâm chánh trực, không có nịnh bợ. Thứ chín, biết rõ bạn bè giúp đỡ cho mình khi thấy bà con đến săn sóc, thay tả hay là mua thuốc men đều vui mừng mà hoan hỷ. Thứ mười, dặn dò giao phó các việc nhà lại cho thân quyến rồi từ biệt mà đi. Đó, thì như nãy giờ thầy nói cái mười điều này, quý vị ráng lấy băng dĩa mà nghe lại để biết người thân mình sanh rồi cõi người nó có mười cái điều đó. Thì cái người này thì cũng dễ lắm, cái người này là họ mình có thể hộ niệm cho họ về cực lạc được, tại vì họ chưa thấy tiên. Sanh cõi cõi người họ không có thấy tiên, họ không thấy cảnh cõi trời, vẫn còn dễ hộ niệm, phiên họ hồi hướng về tịnh độ, phiên họ niệm A Di Đà dễ. Nhưng mà sao bây giờ lắng nghe nè, khi người nào lâm chung sẽ sanh lên cõi trời thì có những cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là sanh lòng thương xót, mà thấy ai, nghĩa là lợi mình bệnh đó, mà thấy ai nghèo ai khổ cũng nói là kêu con cháu giúp đỡ, có cái tâm là biểu con cháu giúp đỡ cái người này đi, nhớ nhà ba mà có qua đời rồi ráng giúp cho bác hai cô bảy, nên là tâm lúc nào cũng rộng rãi. Thứ hai, phát khởi tâm lành, người đó thường nói tao con mất á, làm ơn phóng sanh bố thí in kinh, làm việc thiện cho ba cho má. Thứ ba, lòng thường vui vẻ chứ không có cao có sân hận, nhớ nha. Thứ tư, chánh niệm hiện tiền, tức là lúc nào cũng nghĩ tới niệm Phật, người này biết niệm Phật. Thứ năm, đối với tiền của vợ con không tham liếng, cái người này họ không có tha thiết tiền, không tham tiền. Thứ sáu, đôi mắt có vẻ trong sạch, trong sạch chứ không có dơ, không có đóng ghèn. Thứ bảy, ngước mặt trong lên miệng mỉm cười, nghĩa là cái người này nằm á, mà nhìn lên trời mỉm cười cũng giống như anh Trương biết mà cười, chưa chắc là về cõi tịnh độ. Bởi vậy cái điểm này cần lưu ý, ngước mặt, điểm thứ bảy là vẫn trong lên trời mỉm cười, vì tai nghe thiên nhạc, mắt thấy tiên đồng, mắt thấy thiên nữ, do đó mỉm cười thấy cảnh đẹp rồi. Thì cái này là cái đại họa cho người tu tịnh độ đây, đừng có thấy vậy là tưởng cha mẹ mình về cõi tịnh độ, mà phải tụng niệm Phật như hồi nãy mình tụng. Mà cái đoạn đó là cái đoạn đó mà quý vị hồi trưa mà mình niệm, mà quý vị thấy không, niệm ao 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 để mình đưa họ trở lại dưới cái từ trường của Phật A Di Đà. Thứ chín, sống mũi họ bệnh họ ngay thẳng chứ không có quẹo một bên. Thứ mười là khi chết lòng không giận dữ mà mỉm cười ra đi, giống như nó không có khác gì cõi tịnh độ, quý vị thấy không. Thành ra mình thấy những cái đó mình tưởng cha mẹ mình về tịnh độ mà về cõi trời. Mà về cõi trời là Phật nói là cái đại quả của đời thứ ba, lên nó hưởng hết rồi rớt cái ào xuống địa ngục này. Rồi bây giờ nè, lắng nghe nè, người nào lúc bình thời giữ giới niệm Phật không được tinh tấn, tức là quý vị có lúc thì đi niệm Phật, có lúc thì làm biếng ở nhà coi phim đại hàng, coi băng nhạc, rồi có lúc thì giữ giới, có lúc thì phá giới rồi đi sám hối. Nghĩa là cái người nào mà coi như tu hành kiểu như là 50-50 đó, rồi lúc sắp chết không có các tướng lành dữ, tướng lành cũng không thấy mà tướng dữ cũng không thấy nữa, nghĩa là coi như là bình thường á, rồi nhắm mắt đi xuôi như người ngủ. Quý vị biết có những người mà họ tu tịnh độ mà họ ngủ họ đi luôn không? Có không? Họ không báo gì trước, vô tự nhiên á, vô thấy cha mẹ mình ngủ là ngắt rồi. Thì kẻ ấy nghi tình chưa dứt, nghi tình chưa dứt sẽ sanh về nghi thành biên địa ở tịnh độ. À, về cõi đó là mấy trăm năm á, mới qua nó mới nở. Trong kinh mà Vô Lượng Thọ nó giống như cái ông thái tử mà bị vua mà còng bằng cái kiền, cái còng bằng vàng đó. Tức là họ tu tịnh độ, đừng trời ơi cha mẹ tôi chết tốt lắm, nhưng mà cũng được, có vượt trung về đó cũng được phải không? Và thoát luân hồi, nhưng ngủ đi luôn đó. Có không quý vị? Có nhiều người ngủ đi luôn đó, thì về cái cõi đó kêu là biên địa tịnh độ, thoát luân hồi, nhưng mà nằm đó tới 500 năm mới về nằm ở trong cái hoa sen đó, 500 năm hoa sen nó mới nở ra. Rồi 500 năm mới được nghe pháp, rồi 500 năm sau mới được gặp Phật, rồi từ từ mới mò lên cái hạ phẩm hạ sanh. Rồi cái này mà để ý nè, người nào khi lâm chung biết ngày giờ trước, chánh niệm rõ ràng, miệng luôn niệm Phật, tự tắm gội thay đổi y phục, hoặc thấy ánh sáng Phật chiếu thân, hoặc thấy tướng hảo của Phật A Di Đà, các điềm lành hiển hiện, kẻ ấy sẽ sanh về cõi tịnh độ. Là phải biết trước, tắm rửa mà miệng luôn niệm Phật, rồi thấy tôi thấy hầu vang Phật, tôi thấy cảnh hoa sen ao thích bảo, rồi tắm rửa sẵn sàng, thì cái người đó bảo đảm sẽ giảng sanh về Cực Lạc đó. Thì bữa nay là coi như hết băng rồi, hồi hướng tuần sau thầy sẽ giải quyết tiếp. Thầy còn lại khoảng 90 mấy câu hỏi, nãy giờ trả lời chưa được 10 câu, còn 90 mấy câu. Thành ra thầy xin khất lại quý vị Phật tử dạo mạng, bây giờ thầy biết không thể nào trả lời hết, thành ra coi như là tuần này là trả lời cho tuần rồi, và tuần tới bây giờ lại tối nay là nhận tiếp nữa, thì chắc là khó mà trả lời hết. Thì tới lúc nào nó chờ cho Minh Châu nó lớn, thầy sẽ đưa những câu hỏi đó cho Minh Châu nó trả. Hả con? Chịu không Minh Châu? Chịu, nhưng mà chờ cũng 12 năm nữa. Thôi mời quý vị hồi hướng.
Quyền đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị so chân đi rồi tuần sau thầy sẽ giảng tiếp, có nhiều câu hỏi rất là hay ha, thầy giảng tiếp. Bây giờ thầy kính chào quý vị Phật tử ở bên San Jose, chào cô Diệu Ngọc Thanh Phúc.
Diệu Ngọc, cảm ơn thầy Thanh Phúc, cũng cảm ơn thầy. Hồi nãy có thêm tụi con có mời thêm hai chị đó, một trên cái vị sử dụng phụ.
Đáng lẽ quý vị vô biết sử dụng computer thì vô cái room nghe thẳng là rõ hơn nghe điện thoại.
Dạ.
Hồi nãy chú